Xin kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững là phong trào lớn của các cấp hội phụ nữ, cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những hình thức tiết kiệm đơn giản mà hiệu quả, các tầng lớp phụ nữ đã lặng thầm tiết kiệm giúp chị em, đồng bào còn khó khăn vươn lên, qua đó làm sáng thêm những phẩm chất tốt đẹp của mình. Đây cũng là nội dung bài viết sau đề cập.
Thưa chị em và các bạn, làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững là phong trào lớn được duy trì nhiều năm. Theo thời gian, cuộc vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm và san sẻ đã lan tỏa sâu rộng đến với mọi đối tượng, khu vực từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến đồng bằng. Trong đó, địa bàn miền núi, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số vốn điều kiện khó khăn hơn cũng tích cực hưởng ứng. Đối với hội viên phụ nữ, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được hiểu và thực hiện một cách giản dị, sinh động là học làm theo gương Bác từ những việc nhỏ, đơn giản, thiết thực, ý nghĩa mỗi ngày. Thông qua phong trào đã phát huy đức tính cần kiệm, giàu lòng sẻ chia của phụ nữ. Với mục tiêu thực hiện phong trào thực chất lâu dài, chị em luôn làm gương và khéo léo vận động chồng con chú ý tiết kiệm trong sinh hoạt, nhất là trong sử dụng điện, nước, ga. Nhờ đó, mỗi tháng gia đình tiết kiệm một khoản tiền nho nhỏ từ 100 đến 200 nghìn đồng cho chú heo đất tình thương tại nhà. Bà Đỗ Thị Minh Nhật, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, một trong những điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, cho biết thêm về những hoạt động hưởng ứng phong trào.
Qua cái thực hiện cái phong trào tuyên truyền hoạt động vận động học tập và làm theo Bác á, thì tôi đã tham gia các hoạt động ở dưới chi hội nắm bắt cụ thể từng thôn là những chị khó khăn và những hộ mà có già cá neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì hội đều là vận động tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và những nhà hảo tâm quyên góp để ủng hộ.
Có thể khẳng định sau 5 năm thực hiện phong trào làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2021 đã có hơn 620.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm tại tất cả 1.132 chi hội, đạt tỷ lệ 100%. Qua đó huy động được gần 170 tỷ đồng và đã trích gần 90 tỷ đồng để giúp đỡ, hỗ trợ hơn 86.000 hội viên phụ nữ khó khăn. Bên cạnh hiệu quả hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo, việc thực hiện phong trào còn có ý nghĩa sâu sắc trong bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tình cảm của hội viên phụ nữ về giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ hội viên phụ nữ đã nâng cao ý thức tự giác, tu dưỡng đạo đức lối sống, nêu cao tính tiền phong gương mẫu về thực hành tiết kiệm trong sản xuất sinh hoạt, trong phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí. Mỗi cán bộ hội viên đăng ký thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực làm theo Bác như tham gia hũ gạo tình thương, heo đất tiết kiệm, thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện, hiến đất xây dựng nông thôn mới, chăm sóc đường hoa. Hoạt động từ các phong trào mô hình đã tạo khí thế thi đua và sức lan tỏa, giá trị kết nối, góp phần tăng hiệu quả cho công tác phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết thêm.
Có thể thấy thì trong cái thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã cùng với các ban ngành, hội đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương đã thực hiện rất là nhiều các hoạt động thiết thực mà sát với cái hội viên, sát với từng cái hoàn cảnh khó khăn ở ngay tại địa phương. Thì trong đó thì các chị đã thực hiện các hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em cũng như là các lực lượng tuyến đầu của chống dịch. Thì thông qua những cái hành động thì trên cái cơ sở chị em có cái gì góp cái đó, rồi chị em thực hiện các cái nhiệm vụ của mình không còn là nhiệm vụ nữa mà nó như là một cái tình thương.
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nói chung và phong trào làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững nói riêng được tổ chức thực hiện gắn chặt với những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Đặc biệt, hội đặt ra chỉ tiêu cụ thể, mỗi phụ nữ đăng ký ít nhất một việc làm theo Bác. Giá trị của việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác đã tạo sức hút, lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp phụ nữ trong tỉnh suốt nhiều năm qua. Qua thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với phong trào làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, đức tính cần kiệm để vươn lên và có thể giúp cộng đồng đã ăn sâu vào nếp nghĩ cách làm của đại đa số hội viên phụ nữ. Đằng sau các mô hình tiết kiệm do các cấp hội phát động là nét đẹp cần kiệm, tấm lòng nhân ái của chị em được phát huy. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, tắc vòi trứng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây vô sinh ở nữ giới. Ngoài ra, tắc vòi trứng cũng làm cho trứng đã thụ tinh không thể di chuyển đến buồng tử cung, gây ra chữa ngoài tử cung, có thể ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tắc vòi trứng và phương pháp điều trị ra sao? Bài tổng hợp mà chúng tôi giới thiệu sau đây sẽ đề cập cụ thể hơn vấn đề này. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, vòi trứng hay còn được gọi là ống dẫn trứng là hai ống mỏng, mỗi ống nằm ở mỗi bên của tử cung, giúp dẫn trứng trưởng thành từ buồng trứng đến tử cung. Đây là vị trí để trứng và tinh trùng gặp nhau để thụ tinh. Tắc vòi trứng là tình trạng chít hẹp, dính tắc, cản trở sự di chuyển của trứng về tử cung. Thông thường với chiều dài từ 10 đến 12 cm, vòi trứng chỉ bằng đầu nhỏ của một chiếc đũa. Khi gặp phải tình trạng dính, vòi trứng trông giống với một sợi dây cước. Khi bị tắc nghẽn khiến trứng không thể đi xuống ống dẫn trứng, người phụ nữ bị tắc ống dẫn trứng còn được gọi là vô sinh do yếu tố ống dẫn trứng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tắc vòi trứng. Trong đó, bên cạnh nguyên nhân mắc các bệnh lý viêm nhiễm như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm phần phụ, viêm lộ tuyến tử cung, hay các nhiễm khuẩn lậu, chlamydia, viêm ruột thừa, thì ở một số trường hợp chị em khi sinh ra đã bị chít hẹp dẫn đến thiếu một phần hoặc toàn bộ vòi trứng làm ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Nạo, phá thai nhiều lần hoặc trong khi thực hiện, các dụng cụ không bảo đảm vô trùng khiến cổ tử cung bị tổn thương dẫn đến viêm nhiễm đường sinh dục. Điều đáng nói là các ống dẫn trứng bị tắc hiếm khi gây ra các triệu chứng. Triệu chứng đầu tiên của ống dẫn trứng bị tắc thường là vô sinh. Nếu không có thai, sau một năm không sử dụng các biện pháp tránh thai nào hoặc sau 6 tháng, nếu 35 tuổi trở lên, bác sĩ sẽ yêu cầu cho chụp X quang để kiểm tra ống dẫn trứng cùng với các xét nghiệm cơ bản khác về khả năng sinh sản. Một số trường hợp tắc vòi trứng có thể gây đau ở một bên bụng do ứ nước vòi trứng làm căng giãn chúng và gây đau. Đau bụng có thể liên tục hoặc theo chu kỳ kinh nguyệt như trong lạc nội mạc tử cung. Ngoài ra còn có một số triệu chứng khác như đau khi quan hệ tình dục, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa. Rất nhiều chị em bị tắc vòi trứng đều có thắc mắc liệu rằng tắc vòi trứng có thể chữa được hay không, có khả năng sinh con hay không. Thực tế, tắc vòi trứng là bệnh có thể chữa được. Mục tiêu điều trị là tái thông vòi trứng bị tắc để làm tăng khả năng thụ thai của phụ nữ. Tùy theo vị trí tắc ở phần đầu hay phần xa của vòi trứng, mức độ hẹp tắc khu trú một đoạn hay lan rộng cả vòi trứng mà có các biện pháp khác nhau. Các xét nghiệm có thể được bác sĩ chỉ định thực hiện nếu có các dấu hiệu cho thấy có khả năng bị tắc vòi trứng, bao gồm siêu âm, phẫu thuật nội soi thăm dò hoặc nội soi tử cung, trong đó một camera mỏng được đặt qua cổ tử cung để quan sát tử cung. Nếu bị hở một ống dẫn trứng và khỏe mạnh, phụ nữ vẫn có thể có thai mà không cần điều trị nhiều. Bác sĩ có thể cho dùng thuốc hỗ trợ sinh sản để tăng cơ hội rụng trứng cho bên có ống mở. Tuy nhiên, đây không phải là một lựa chọn nếu cả hai ống đều bị tắc. Trong một số trường hợp, phẫu thuật nội soi có thể mở các ống bị tắc hoặc loại bỏ các mô sẹo. Nhưng phương pháp điều trị này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Cơ hội thành công phụ thuộc vào độ tuổi. Tuổi càng trẻ thì cơ hội càng tốt. Nếu chỉ dính một ít giữa vòi trứng và buồng trứng thì khả năng có thai sau mổ là rất tốt. Nếu bị tắc một ống dẫn trứng khỏe mạnh, bạn có 20-40% khả năng mang thai sau khi phẫu thuật. Tuy nhiên, nguy cơ mang thai ngoài tử cung cao hơn sau khi phẫu thuật điều trị tắc ống dẫn trứng. Bác sĩ sẽ theo dõi chặt chẽ nếu có thai và sẵn sàng tư vấn điều gì là tốt nhất. Tuy nhiên, phẫu thuật không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Các tình huống có thể tốt hơn cho việc thụ tinh ống nghiệm bao gồm sự hiện diện của sẹo, lạc nội mạc tử cung mức độ trung bình đến nặng hoặc vô sinh do yếu tố nam từ trung bình đến nghiêm trọng. Bác sĩ có thể giúp bạn xem xét liệu phẫu thuật hay chuyển thẳng đến điều trị thụ tinh trong ống nghiệm sẽ là tốt nhất cho người bị tắc vòi trứng. Khi bị tắc vòi trứng, phụ nữ cần tuân thủ việc điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, giữ gìn vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ hàng ngày, đặc biệt là trong những ngày hành kinh để phòng tránh viêm nhiễm tại vùng kín, tăng cường bổ sung các thực phẩm tốt chứa nhiều dinh dưỡng cho cơ thể, không nên sử dụng các thức ăn có tính cay nóng, đồ uống có ga, các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá. Giữ tâm lý thoải mái, ổn định, thực hiện những bài thể dục, vận động nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh phụ nữ. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.